Nghe sư phụ nói, tập 77, làm thế nào để trừ bỏ phiền não? Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 13 tháng 5 năm 2018. Khổng Tử không chỉ dạy chúng ta, mà còn làm khuôn mẫu, lấy mình làm gương. Giáo dục bắt đầu từ chính bản thân chúng ta. Cách vật là buông bỏ ham muốn vật chất. Ham muốn theo đuổi vật chất chính là danh lợi. Trước tiên phải buông bỏ danh lợi, sau đó tâm mới được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Trí tuệ thì ai ai cũng có, từ chân tâm lưu lộ ra. Vọng tâm lưu lộ ra phiền não, chân tâm lưu lộ ra trí tuệ. Mọi người đều dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Đây là căn bản, là gốc rễ lớn của Nho Thích Đạo và văn hóa Trung Hoa. Bắt đầu từ chỗ này mới có thể sửa tâm ngay thẳng, làm cho tâm chân thành, chính là tu thân. Sau đó thì gia đình chỉnh tề, quốc gia được cai trị tốt, thiên hạ thái bình, từng bước đạt được hết tất cả mục tiêu. Do đó, chúng tôi hy vọng có thể tìm lại nguồn gốc ngày xưa, để mọi người tỉnh ngộ, để mọi người có thể hiểu rõ. Mọi người chúng ta phải chung sống hòa thuận, cùng nhau đứng lên từ nền tảng của văn hóa, luân lý, đạo đức và lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta mong muốn làm tấm gương, người khác nhìn thấy được thì họ sẽ hiểu rõ, họ không nhìn thấy thì họ sẽ nghi ngờ. Phải nghiêm túc mà làm tấm gương tốt. Có rất nhiều người làm sai, cũng không phải là không có nguyên nhân, đều là do đọc sách quá ít, tâm danh lợi quá nặng, đều phát sinh từ những chỗ này. Chỗ này có thể tha thứ được, chúng ta phải giúp họ bước vào đường thánh hiền. Họ tỉnh ngộ rồi thì tự nhiên sẽ buông bỏ. Trừ bỏ tâm danh lợi chính là trừ bỏ phiền não. Nuôi dưỡng được tâm thanh tịnh chính là trí tuệ. Chúng ta học theo Phật Bồ Tát dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chân tâm chính là tâm yêu thương mọi người. Tôi phải giúp nhiều chúng sanh khổ nạn, phải giúp họ làm sao thoát khỏi khổ nạn, có được hạnh phúc, có được niềm vui, vậy thì tôi rất vui. Yêu thương mọi người, yêu quốc gia của chính mình, yêu toàn thế giới, yêu tất cả chúng sanh. Tâm lượng này mở rộng thì có thể bao dung, có thể thấy rõ mọi vấn đề. Mọi người đều là bạn, đều là anh em của nhau. Chúng ta đến thế giới này, gặp nhau trong thời kỳ này, cần phải yêu thương nhau hơn, cùng nhau làm thế giới này trở nên tốt đẹp. Đừng dùng khoa học kỹ thuật để tổn hại nhau và tạo thành mặt tiêu cực. Phải dùng nó thật tốt để tạo phước cho nhân loại. Đây là một việc làm ý nghĩa biết bao, một việc vui vẻ biết bao. Thế giới này có tiền đồ hay không, quan trọng nhất là các bạn nhỏ. Do đó, có thể dạy dỗ trẻ con thật tốt, thì sau này chúng sẽ là người tốt, làm việc tốt. Chúng ta phải thật sự nghiêm túc dạy dỗ. Trẻ con phải bắt đầu dạy từ lúc 2 tuổi. Đứa bé 2 tuổi tiếp nhận sự dạy dỗ 100%. Người lớn và cha mẹ nói chuyện với nhau thì chúng đều nghe hết. 3 tuổi sẽ biết hỏi tại sao, 2 tuổi thì chưa biết hỏi. Cấm sâu gốc rễ từ đây. Vì vậy, sách giáo khoa của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta phải khiêm tốn một chút, phải tôn trọng người xưa. Chúng ta phải thừa nhận chúng ta không bằng người xưa. Người xưa giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Nhất định phải thừa nhận người xưa có trí tuệ, tâm của người xưa thanh tịnh, tâm của người xưa từ bi, tâm của người xưa ít khi nghĩ đến bản thân. Đa phần đều nghĩ cho chúng sanh, nghĩ cho xã hội, nghĩ cho tổ tiên, khác với chúng ta. Cho nên chúng ta đã đưa bộ Thánh Học Căn Chi Căn vào tiểu học. 6 năm tiểu học chính là học bộ sách này. Trung học thì học Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh. Đại học thì học Quần Thư Trị Yếu. Vậy là đủ rồi. Bất luận là làm việc cho quốc gia, làm việc cho xã hội, đều có trí tuệ của thánh hiền, năng lực của thánh hiền. Vì sao phải học những bộ sách này? Học sách này phải làm thánh nhân, làm hiền nhân, thánh hiền quân tử. Đọc sách cổ thì mới biết kính trọng người xưa, mới biết kính trọng tổ tiên. Trong thế giới này, bất luận là vấn đề gì, trong sách cổ đều có đáp án, đều có cách giải quyết, chỉ là không có người đọc. Bộ sách Quần Thư Trị Yếu này là khi Đường Thái Tông lên làm hoàng đế năm 27 tuổi. Ông là tướng quân, chỉ biết đánh trận. Vậy giao quốc gia cho ông cai trị như thế nào? Ông ấy không biết làm thế nào. Cho nên ông tìm mấy vị đại thần, những người giỏi về văn học, ra lệnh cho họ học hết những phương pháp lý luận liên quan đến việc trị quốc bình thiên hạ trong sách cổ, từ triều đại Tam Hoàng Ngũ Đế đến triều đại của ông. Ra lệnh những nhóm này sưu tập và ghi chép thành sách cho ông. 3 năm mới hoàn thành bộ sưu tập. Từ đó mới có bộ sách này. Ông đọc hết toàn bộ sách này, bản thân ông đọc và yêu cầu tất cả quan lại đều đọc. Đại đường 300 năm, công lao của bộ sách này rất lớn. Tóm lại, vẫn là giáo dục giải quyết được vấn đề.
Oh.